Tin mừng sự sống. Đây là chương trình phát thanh công giáo do nhóm Vào đời chủ trương và thực hiện. Thúy Nga và toàn ban phát thanh xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, để mở đầu buổi phát thanh chủ đề Thánh Mẫu Mân Côi, chúng ta hãy cùng nhau nhờ Mẹ Maria dâng lên Chúa lời nguyện sau đây.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cha đã truyền cho chúng con phải lắng nghe như con yêu dấu của Ngài, đã chiếu rọi ánh sáng của Chúa trên giáo hội Chúa. Nhờ đó, giáo hội trở nên thánh thiện hơn nhờ lắng nghe tiếng của Chúa và bước theo Chúa. Chúa là vị mục tử tối cao và là vị chủ trì các linh hồn. Xin Chúa hãy nhìn đến các vị mục tử của giáo hội quy tụ lại với vị thừa kế Thánh Phêrô tham dự thượng nghị vào những ngày này. Chúng con nài xin Chúa hãy thánh hóa các vị trong chân lý và củng cố các vị trong đức tin và đức mến. Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa hãy sai thần linh yêu thương và chân lý của Chúa đến với các vị giám mục tham dự thượng nghị, cũng như đến với tất cả những ai hỗ trợ các vị để hoàn trọn công việc của các vị. Xin hãy làm cho các vị trung thành hơn với những gì được thần linh đang nói cùng các giáo hội. Xin hãy khuấy động tâm hồn các vị và dạy các vị chân lý bởi cùng vị Thánh Thần ấy. Qua việc làm của các vị, chớ gì tín hữu thuộc các giáo hội của các vị được thanh tẩy và kiên cường trong tinh thần. Nhờ đó họ càng sống phúc âm và là những gì nhờ đó Chúa đã hoàn tất ơn cứu độ, và cũng nhờ đó họ làm cho mình trở thành một lễ hiến dâng sống động lên Cha trên trời. Xin Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa rất thánh và là mẹ của giáo hội, trợ giúp các vị giám mục trong những ngày này, như mẹ đã trợ giúp các vị tông đồ ở căn thượng lầu. Và bằng lòng cảm mến từ mẫu, mẹ chuyển cầu cho việc duy trì mối hiệp thông huynh đệ giữa các vị, giúp các vị biết hoan hưởng sự tĩnh lặng dồi dào và an bình trong những ngày này, và ý thức những dấu chỉ thời đại, các vị cử hành sự uy nghi của vị Thiên Chúa nhân hậu xót thương, vị Chúa của lịch sử, đến chúc tụng và tôn vinh ba ngôi chí thánh là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Kính thưa quý thính giả, trên đây là kinh được Tòa Thánh soạn dọn và phổ biến để cầu cho Thượng nghị Giám mục Thế giới Thường lệ 12 đang diễn tiến ở Vatican cho đến Chủ nhật 26 tháng 10, để mọi sự được đúng với ý chỉ chung của Đức Thánh Cha cho tháng 10. Là xin cho Thượng nghị Giám mục Thế giới có thể giúp cho tất cả các vị mục tử và thần học gia, các giáo lý viên và cổ động viên, là những người đang tham gia vào việc phục vụ lời Chúa, biết truyền đạt chân lý đức tin cách can trường trong mối hiệp thông với toàn thể xã hội. Kính thưa quý vị, tháng 10 là tháng giáo hội dành để tôn kính Đức Mẹ Mân Côi. Thật vậy, theo lịch sử thì lễ Mẹ Mân Côi được gắn liền với biến cố lịch sử chiến thắng quân Hồi giáo vào ngày 7 tháng 10 năm 1571 ở vịnh Lepanto. Chưa hết, cũng vào tháng 10, vào ngày 13 năm 1917, lần hiện ra thứ 6 cũng là lần hiện ra cuối cùng ở Fatima, nước Bồ Đào Nha. Chính Đức Mẹ tự xưng mình là Đức Mẹ Mân Côi. Trong buổi phát hành Tin mừng sự sống, chủ đề Thánh Mẫu Mân Côi hôm nay, giữa lễ Mẹ Mân Côi ngày 7 tháng 10 và ngày Mẹ Mân Côi Fatima 13 tháng 10. Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại giáo huấn của Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị về Kinh Mân Côi. Sau đó chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Đức Mẹ Mân Côi ở Fatima. Và sau hết, chúng ta đi sâu vào những gì được Thánh Long Mộng Phố, tức Thánh Louis de Montfort, gọi là Bí Mật Kinh Mân Côi. Kính thưa quý vị, chúng ta đều biết Kinh Mân Côi là kinh được giáo hội nói chung và các vị giáo hoàng nói riêng sùng kính và cổ võ thực hiện. Trong các vị giáo hoàng giảng dạy đặc biệt về Kinh Mân Côi, đặc biệt nhất phải kể đến Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị, vị giáo hoàng ở vào cuối thế kỷ 20 sang đầu thế kỷ 21. Với một số triều dài thứ 3 trong giáo hội, thời khoảng 26 năm rưỡi, từ tháng 10, 78 đến tháng 4, 2005. một vị giáo hoàng duy nhất từ trước đến nay lấy khẩu hiệu giáo hoàng của mình là Totus Tuus, liên quan đến mẹ Maria. Vị giáo hoàng vào ngày 16 tháng 10 năm 2002, kỷ niệm được bầu làm giáo hoàng 24 năm trước, đã ban hành tông thư Kinh Mân Côi trên nữ Maria. Trong đó, ngài thêm vào năm mầu nhiệm Mân Côi nữa, được gọi là năm mầu nhiệm Mân Côi ánh sáng. Những mầu nhiệm liên quan tới cuộc đời tỏ mình ra là ánh sáng thế gian của người. Đồng thời, cũng qua bức tông thư này, ngài đã mở năm Mân Côi cho cả giáo hội. Phải công nhận là trong tông thư Kinh Mân Côi có những điều đặc biệt. Chẳng hạn như những điều gì? Chúng ta hãy cùng với anh Tống Văn Tuệ nghe lại một số đoạn tiêu biểu trong bức tông thư được anh Cao Tấn Tĩnh chuyển dịch.
Kinh Mân Côi được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai tôn sùng. Chính tôi vẫn thường khuyến khích thường xuyên lần hạt Mân Côi. Từ thời còn trẻ, kinh nguyện này đã giữ một vai trò quan trọng trong đời sống liêng của tôi. Tôi đã mạnh mẽ nhắc nhở về việc này trong cuộc tông du Ba Lan gần đây của tôi, nhất là ở đền Kaliwaria. Kinh Mân Côi đã theo tôi trong những lúc vui mừng cũng như trong những khi gặp khốn khó. Tôi đã phó thác cho kinh này biết bao nhiêu là điều quan tâm. Tôi luôn luôn tìm thấy nguồn an ủi nơi kinh ấy. 24 năm trước đây, vào ngày 29 tháng 10 năm 1978, gần 2 tuần sau khi được tuyển chọn lên ngai tòa thánh Phêrô, tôi đã minh nhiên công nhận rằng Kinh Mân Côi là kinh nguyện tôi yêu chuộng. Một kinh nguyện tuyệt vời, tuyệt vời ở tính cách đơn sơ mà lại sâu xa của kinh đó. Kinh Mân Côi không phản phụng vụ và đại kết. Có một số người nghĩ rằng vai trò chính yếu của phụng vụ đã được Công đồng chung Vaticano thứ hai có lý nhấn mạnh cần phải tiến đến chỗ làm cho Kinh Mân Côi ít quan trọng đi. Tuy nhiên, như Đức Giáo hoàng Phaolô thứ sáu đã làm sáng tỏ, chẳng những kinh nguyện này không tương khắc với phụng vụ, kinh này còn bảo dưỡng cho phụng vụ nữa. Vì kinh này đóng một vai trò dẫn tới tuyệt vời, tới phụng vụ và là một tiếng vang trung thực của phụng vụ, giúp tín hữu tham dự phụng vụ một cách trọn vẹn và sâu xa hơn, cũng như giúp cho họ gặt hái được những hoa trái phụng vụ trong đời sống hàng ngày của họ. Lại nữa, cũng có một số người sợ rằng Kinh Mân Côi là một cái gì, phán đại kết làm sao ấy, bởi đặc tính thánh mẫu của kinh này. Thế nhưng, Kinh Mân Côi lại rõ ràng là một thứ tôn kính mẹ Thiên Chúa được công đồng diễn đạt, một việc tôn sùng hướng đến tâm điểm Kitô học của đức tin Kitô giáo. Tới nỗi, khi người mẹ được tôn vinh thì người con cũng được nhận biết, yêu mến và hiển vinh một cách xứng đáng. Nếu được tái sinh động một cách thích hợp, Kinh Mân Côi là một việc trợ giúp cho vấn đề đại kết, chắc chắn không phải là một trở ngại cho vấn đề đại kết. Kinh Mân Côi của chính mẹ Maria. Mẹ Maria đã sống động bằng đôi mắt gắn chặt vào Chúa Kitô, lưu giữ hết mọi lời người nói. Mẹ giữ lấy tất cả những điều này và suy niệm trong lòng. Những ký ức về Chúa Giêsu được in sâu trong lòng mẹ, luôn luôn ở với mẹ, khiến cho mẹ suy nghĩ vào những giây phút khác nhau của cuộc đời mẹ ở bên con mẹ. Những điều mà mẹ tưởng niệm này có thể được coi như là một Kinh Mân Côi mẹ không ngừng lần suốt trong cuộc sống trần gian của mẹ. Ngay cả cho đến lúc này, giữa những bài ca hân hoan trên Jerusalem Thiên Quốc, những lý do khiến cho mẹ dâng lời tạ ơn và chúc tụng vẫn cứ thế không thay đổi. Những lý do ấy thôi thúc mẹ quan tâm đến giáo hội lữ hành. Một giáo hội mẹ tiếp tục diễn lại những trình thuật phúc âm về mẹ Maria không ngừng bày ra trước mắt tín hữu những mầu nhiệm của con mẹ. ước mong rằng việc chiêm ngưỡng những mầu nhiệm này sẽ làm cho những mầu nhiệm ấy phát sanh tất cả quyền lực cứu độ của mình. Khi lần hạt mân côi, cộng đồng Kitô hữu đi đến chỗ giao tiếp với những gì mẹ Maria tưởng nhớ cũng như với ánh mắt chiêm ngắm của mẹ. Kinh mân côi được lập đi lập lại là để thấm nhập vào mầu nhiệm mân côi. Việc suy niệm các mầu nhiệm Chúa Kitô nơi kinh mân côi được thực hiện bằng phương pháp giúp cho những mầu nhiệm này thâm nhập. Đó là phương pháp căn cứ việc lập đi lập lại. Phương pháp này áp dụng nhất là cho kinh kính mừng, được lập lại 10 lần ở mỗi chục. Nếu nông cạn suy nghĩ về việc lập đi lập lại này, sẽ có khuynh hướng thấy rằng kinh mân côi là một việc làm khô khan và nhàm chán. Tuy nhiên, vấn đề lại hoàn toàn khác hẳn. Một khi kinh mân côi được cho như là việc tuân tràn một thứ yêu thương không ngừng trở về với người được yêu bằng những bày tỏ như nhau ở nội dung của chúng nhưng mới mẻ hơn với đầy cảm nhận trong những lời bày tỏ này. Chúa Kitô là trọng tâm của chuỗi mân côi. Việc lần hạt mân côi từ trước đến nay vẫn được thi hành bằng việc sử dụng một cỗ chẳng hạt. Nếu lần hạt mà chẳng để ý gì lắm, thì các hạt chuỗi thường trở thành một cái máy thuần túy đếm thứ tự các kinh kính mừng. Tuy nhiên, những hạt chuỗi này cũng có thể trở thành một biểu hiệu cho việc sâu xa chiêm niệm nữa. Ở đây, điều đầu tiên phải để ý là cách thức những hạt chuỗi này đồng quy nơi cây thánh giá, nơi vừa mở ra lại vừa đóng lại cái tiến trình tỏ hiện của việc nguyện cầu. Đời sống và việc cầu nguyện của người tín hữu được tập trung vào Chúa Kitô. Hết mọi sự được bắt đầu từ người, hết mọi sự được quy về người, hết mọi sự nhờ người mà đến cùng Chúa Cha trong Thánh Thần. Kinh mân côi trong gia đình. Gia đình cùng nhau cầu nguyện là gia đình cùng nhau chung sống. Kinh mân côi thánh, theo truyền thống lâu đời của mình, đã cho thấy công hiệu đặc biệt của mình như là một kinh nghiệm làm cho gia đình chung sống với nhau. Những phần tử của mỗi gia đình khi hướng mắt nhìn lên Chúa Giêsu cũng lấy lại được khả năng nhìn vào mắt của nhau, khả năng nói chuyện với nhau, khả năng chứng tỏ tình đoàn kết gắn bó với nhau, khả năng tha thứ cho nhau và khả năng nhìn thấy giao ước yêu thương của họ được canh tân trong Thần Linh Chúa. Các gia đình đương thời hiện nay đang phải đối diện với nhiều vấn đề, nhất là những xã hội phát triển về kinh tế gây ra bởi tình trạng họ càng ngày càng cảm thấy khó nói chuyện trao đổi với nhau hơn. Các gia đình ít khi tổ chức việc quy tụ các phần tử trong gia đình của mình lại với nhau, và khi họ thực hiện những cơ hội hiếm hoi này thường lại là việc họ ngồi coi truyền hình. Vấn đề quay về với việc lần hạt mân côi gia đình, nghĩa là việc làm cho đời sống thường nhật tràn đầy những hình ảnh khác hẳn, những hình ảnh về mầu nhiệm cứu độ, tức hình ảnh về đấng cứu chuộc, hình ảnh về người mẹ rất thánh của người. Gia đình đọc kinh mân côi chung với nhau làm phát sinh một cái gì đó giống như bầu khí của ngôi nhà Nazareth, ở chỗ các phần tử của gia đình lấy Chúa Giêsu làm tâm điểm của mình, biết cùng nhau chia ngọt xẻ bùi, biết đặt các nhu cầu và dự định của mình vào bàn tay của người, biết tìm kiếm từ nơi người niềm hy vọng và sức mạnh để tiến bước.
Kính thưa quý thính giả, hầu như ai trong chúng ta cũng biết là có bà mệnh lệnh Fatima là cải thiện đời sống, lần hạt mân côi và tôn sùng mậu tâm. Thế nhưng, nếu hỏi căn cứ vào đâu để biết được Fatima có bà mệnh lệnh này, thì thực tế cho thấy rất ít người biết tới. Một vấn đề nữa cũng thế, đó là nếu có bà mệnh lệnh Fatima, thì mệnh lệnh nào trước và mệnh lệnh nào sau? Và mệnh lệnh nào là mệnh lệnh quan trọng nhất và chính yếu nhất trong bà mệnh lệnh? Chưa hết, ba mệnh lệnh Fatima này có liên hệ gì với nhau hay chăng? Nếu không, tại sao? Và nếu có thì như thế nào? Phải chăng mệnh lệnh lần hạt mân côi là chính yếu và quan trọng nhất? Vì cả 6 lần hiện ra, mẹ Maria đều thúc giục và lặp lại rằng: hãy cầu kinh mân côi hàng ngày. Và nhất là vì mẹ tự xưng mình ở Fatima, mẹ là Đức Mẹ Mân Côi. Để cố gắng trả lời cho những vấn nạn liên quan tới chung ba mệnh lệnh Fatima và riêng mệnh lệnh lần hạt mân côi này, xin mời quý vị theo dõi với ảnh cáo Tân Tĩnh.
Xin kính chào toàn thể quý vị thính giả thân yêu. Kính thưa quý vị, chúng ta vẫn nghe nói đến ba mệnh lệnh Fatima là lần hạt mân côi, tôn sùng mẫu tâm và cải thiện đời sống. Tuy nhiên, nếu nghiên cứu kỹ và nếu hiểu ngặt từ ngữ mệnh lệnh liên quan đến chữ hãy, thế này, hãy thế kia, thì Fatima không có ba mà chỉ có một mệnh lệnh duy nhất mà thôi, đó là mệnh lệnh lần hạt mân côi. Bởi vì ở Fatima, kính thưa quý vị, mẹ Maria không kêu gọi cải thiện đời sống bằng những câu như là hãy ăn năn thống hối, hãy ăn năn thống hối, hãy ăn năn thống hối như ở Lộ Đức ngày 24 tháng 2 1858. Về mệnh lệnh tôn sùng mẫu tâm cũng thế, lại càng không thấy đâu hết. Mẹ không tự động kêu gọi con cái là hãy tôn sùng trái tim mẹ. Thế nhưng về mệnh lệnh lần hạt mân côi thì thật là rõ ràng. Và lần nào cũng thế, trong cả 6 lần hiện ra, mỗi lần mẹ Maria đều lặp lại nguyên văn những chữ như hãy cầu kinh mân côi hàng ngày. Có thể nói, tất cả sứ điệp Fatima vốn được cho rằng bao gồm 3 mệnh lệnh Fatima chỉ được tóm gọn trong một mệnh lệnh duy nhất là hãy cầu kinh mân côi hàng ngày. Bởi thế, vấn đề được đặt ra ở đây là tại sao mẹ Maria chỉ yêu cầu, nhất là chỉ nhấn mạnh đến mệnh lệnh lần hạt mân côi? Đúng hơn, theo từ ngữ mẹ sử dụng là cầu kinh mân côi, pray rosary daily, chứ không phải là đọc kinh mân côi hàng ngày. Phải chăng vì mệnh lệnh cầu kinh mân côi hàng ngày này trực tiếp liên quan tới tước hiệu mẹ tự xưng ở Fatima vào lần hiện ra cuối cùng 13 tháng 1917, đó là mẹ là Đức Bà Mân Côi? Nếu quả thực như vậy thì tại sao mẹ Maria lại xưng mình như thế tại Fatima mà không tiếp tục xưng mình mẹ là vô nhiễm thai như ở Lộ Đức ngày 25 tháng 3 1858? Trước hết, chính vì mệnh lệnh hãy cầu kinh mân côi hàng ngày có liên quan tới hòa bình thế giới mà mẹ Maria đã ghép mệnh lệnh này với tình hình chiến tranh chính trị như sau: hãy cầu kinh mân côi hàng ngày để xin hòa bình cho thế giới và chấm dứt chiến tranh. Sau nữa, chính vì mệnh lệnh hãy cầu kinh mân côi hàng ngày có liên quan tới phần rỗi tội nhân mà mẹ Maria vào lần hiện ra thứ ba 13 tháng 7 1917 sau khi tiết lộ toàn bộ bí mật Fatima được mở đầu bằng tỷ kiến hỏa ngục, đã kêu gọi ba thiếu nhi Fatima như sau: mỗi khi lần hạt, sau mỗi một mầu nhiệm, các con hãy đọc lời nguyện sau đây: lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Giả sử cứ coi như Fatima có ba mệnh lệnh đi, thì mệnh lệnh cầu kinh mân côi là mệnh lệnh bao gồm và thể hiện hai mệnh lệnh tôn sùng mẫu tâm và cải thiện đời sống. Cầu kinh mân côi không phải là việc tỏ ra tôn sùng mẫu tâm hay sao? Khi chúng ta nhận biết và yêu mến mẹ nơi phần đầu của kinh kính mừng: kính mừng Maria đầy ân phúc. Cầu kinh mân côi cũng không phải là việc tỏ ra ước nguyện muốn cải thiện đời sống, muốn được cứu rỗi hay sao? Nơi phần cuối của kinh kính mừng: cầu cho chúng con là kẻ có tội. Phải không thưa quý vị?
Kính thưa quý vị, theo thông lệ hàng năm, Đền Thánh Mẹ Dân Con của chi dòng Đồng Công Hoa Kỳ ở Corona sẽ tổ chức ngày tôn vinh mẹ mân côi. Năm nay, ngày tổ chức chính là ngày Chủ nhật truyền giáo 19 tháng 10 năm 2008, tuần tới đây. Như thường lệ, chương trình cho ngày chính là buổi hội thảo về Thánh Mẫu vào lúc 9 giờ 15 sáng. Sau đó là cuộc cung nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima Thánh Du và kết thúc là Thánh Lễ Đại Chào. Xin mời con cái mẹ về tham dự đông đảo. Kính thưa quý thính giả, trong thông điệp Supremi Apostolatus ban hành vào ngày 1 tháng 9 năm 1883, Đức Thánh Cha Leo XIII đã nhắc đến công hiệu của kinh mân côi trong lịch sử. Trong đó, Ngài đề cập tới cuộc chiến thắng đạo quân Hồi giáo ở trận hải chiến Lepanthe năm 1571. Đức Mẹ hiện ra ở Fatima tự nhận mẹ là Đức Bà Mân Côi như giáo hội dạy, như để xác nhận những gì mẹ đã làm trong lịch sử, như được Đức Leo 13 nhắc tới trong thông điệp ấy. Ngoài ra, đối với cá nhân của một số hay nhiều Kitô hữu Công giáo, mẹ Maria cũng đã cho thấy cái tác hiệu vô song của kính Mân Côi, một tác hiệu lạ lùng đã được Thánh Long Mộng Phố thuật lại một số trong tác phẩm Bí mật kinh Mân Côi của Ngài, một tác phẩm nhỏ nhỏ nhưng đã được tái bản vô khối lần, kể cả ấn bản Việt Nam do anh Cao Tân Tĩnh chuyển dịch ở Hoa Kỳ. Sau đây, cùng với Kiều Hạnh, chúng ta hãy nghe một câu chuyện tiêu biểu về cái bí mật kinh Mân Côi này.
Khi Thánh Đa Minh đang giảng về kinh Mân Côi gần Carcassonne, thì người ta mang đến cho Ngài một người theo bè rối Ambigense bị quỷ ám. Thánh Đa Minh làm phép trừ quỷ trước mặt một đám rất đông dân chúng, có thể đến cả trên 12.000 người đến nghe Ngài giảng. Ma quỷ ám vào người đó đã bị thánh nhân bắt buộc phải ép mình trả lời những câu hỏi của Ngài. Chúng nói rằng có 15.000 quỷ trong thân xác của con người đáng thương này, vì người này đã chống đối 15 mầu nhiệm Mân Côi. Chúng tiếp tục chứng thực rằng việc rao giảng kinh Mân Côi làm chúng sợ hãi và khiếp đảm đến tận đáy hoàng ngục, và thánh nhân là người chúng thù ghét nhất trên đời, vì các linh hồn Ngài đã giật ra khỏi tay của chúng nhờ lòng tôn sùng phép lần hạ rất thánh Mân Côi. Đoạn chúng tỏ ra cho biết thêm một số điều khác nữa. Thánh Đa Minh quàng cỗ tràng hạt của Ngài chung quanh cổ của người lạc giáo Ambigense và bắt ma quỷ phải nói cho Ngài biết ai trong số các thánh ở trên trời làm chúng sợ nhất, và vì thế ai là vị được người ta kính yêu nhất. Nghe thế, chúng kêu gào quái đản đến nỗi hầu như mọi người đều ngã xuống đất, hồn vía lên mây. Bấy giờ, với tất cả tinh quái của mình, để khỏi phải trả lời, ma quỷ khóc lóc than van một cách thảm thiết đến nỗi nhiều người tự nhiên cũng khóc theo. Qua miệng lưỡi của người lạc giáo Abigense, ma quỷ đã hết lòng van xin.
Đá mình, xin thương đến tụi này. Tụi này hứa với ngươi là tụi này sẽ không bao giờ làm hại đến ngươi đâu. Ngươi luôn luôn thương xót các tội nhân và những kẻ khốn khổ. Hãy thương tụi này nữa đi, vì tụi này đang khốn khổ. Tụi này đã khổ cực nhiều rồi, mà ngươi còn vui thú tăng thêm đau đớn cho tụi này hay sao? Ngươi không thỏa mãn về sự khốn khổ của tụi này đến phải làm thế hay sao? Hãy thương tụi này đi, thương tụi này đi mà.
Thánh Đa Minh không phải là người dễ bị lung lạc bởi những lời năn nỉ của bọn thần khốn khổ này. Ngài đã nói với chúng rằng Ngài sẽ không buông tha chúng cho tới khi chúng trả lời câu hỏi của Ngài. Bấy giờ chúng nói rằng, chúng nói nhỏ vào tai thánh nhân cho một mình thánh nhân nghe thôi. Thánh nhân liền nhấn mạnh rằng chúng phải trả lời một cách rõ ràng và to tiếng. Thế là ma quỷ câm lặng, không nói một tiếng nào, hoàn toàn không coi lệnh truyền của Thánh Đa Minh ra gì cả. Vậy thánh nhân quỳ xuống cầu cùng Đức Mẹ.
Ôi, Trinh Nữ Maria tuyệt vời và toàn năng, con khẩn cầu mẹ, bằng quyền phép của phép lần hạt rất thánh Mân Côi, hãy khiến cho bọn thù địch với loài người này trả lời cho con đi mẹ.
Ngay sau khi thánh nhân chấm dứt lời nguyện cầu, một ngọn lửa chói sáng thoát ra từ lỗ tai, lỗ mũi và cửa miệng của người lạc giáo Amigense. Mọi người sợ run người lên, song lửa không phương hại đến ai cả. Bấy giờ ma quỷ mới kêu lên.
Đa Minh, tụi này van xin ngươi, vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, công nghiệp của mẹ thánh Ngài và của tất cả các thánh, hãy để cho chúng tôi ra khỏi thân xác của người này mà không cần phải nói năng gì cả. Vì các thiên thần sẽ trả lời cho ngươi câu ngươi hỏi bất cứ lúc nào ngươi muốn. Nhất nữa, tụi này chẳng phải là những tên nói khoét hay sao? Vậy mà ngươi cũng muốn tin tụi này à? Thôi, xin đừng hành hạ tụi này nữa, hãy thương đến tụi này đi mà. Khốn cho các ngươi là các thần vô phúc, đúng các ngươi là thành phần không đáng nghe.
Thánh Đà Minh nói, rồi quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ.
Ôi mẹ của sự khôn ngoan xứng danh nhất, con cầu cho dân chúng đang tụ họp ở đây là những người đã biết đọc lời chào thiên thần một cách xứng hợp. Con van xin mẹ, hãy bắt bọn kẻ thù của mẹ phải công bố tất cả sự thật, không dối trá điều ngoa, bây giờ và tại đây trước mặt đám đông này.
Thánh Đà Minh cố kết thúc lời nguyện này khi ngài thấy rất thánh trinh nữ đứng gần đấy, chung quanh có các thiên thần. Đức Mẹ đập người bị quỷ ám bằng chiếc kệ vàng người cầm trong tay và nói,
hãy lập tức trả lời cho đầy tớ Đa Minh của ta.
Hãy nhớ rằng dân chúng không hề trông thấy hay nghe thấy Đức Mẹ, mà chỉ có một mình Thánh Đa Minh thôi. Bấy giờ ma quỷ bắt đầu rên lên.
Ôi, bà là kẻ thù của tụi tôi, là tai họa cùng là sự hủy diệt của tụi tôi. Sao bà lại từ trời xuống để hành hạ tụi tôi quá sức như vậy? Ôi, đấng bầu cử của các tổ nhân, bà là đấng đã giật họ ra khỏi cửa hỏa ngục, bà là đường vững chắc đưa về trời. Chẳng nhẽ chúng tôi phải bỏ mình đến nỗi nói ra tất cả sự thật và tự thú trước mọi người, ai là người làm cho tụi tôi bị hổ ngươi và hư mất hay sao? Ôi, khốn cho tụi tôi là chúa của sự tối tăm. Hỡi các ngươi là Kitô hữu, hãy nghe cho kỹ đây. Mẹ của Chúa Giêsu Kitô toàn năng là người có thể cứu các tôi tớ của người cho khỏi xa hỏa ngục. Người là mặt trời phá tan bóng tối gian ác và tinh quái của tụi tao. Chính người điểm mặt chỉ tên những mưu đồ của tụi tao, phá tan những cạm bẫy và vô hiệu hóa các chức cám dỗ của tụi tao. Dầu lưỡng lự, tụi tao cũng phải nói rằng không có một linh hồn nào thành thật làm tôi người lại bị ư trầm như tụi tao. Một ánh mắt của người ngước lên nhìn Chúa Ba Ngôi cũng đủ vượt lên trên tất cả mọi lời cầu nguyện, mọi ước vọng và mọi hứng khởi của tất cả các thần thánh. Tụi tao sợ người hơn tất cả các thánh ở trên trời hợp lại, và tụi tao hoàn toàn đào thua trước những tôi trung của người. Nhiều khi tôi hiểu đáng lẽ bị trầm luân theo tụi tao nghĩ, nhờ kêu cầu người trong giờ lâm tử của họ mà họ đã được cứu bởi sự can thiệp của người. Ôi, nếu Maria, đó là cách mà chúng gọi người trong cơn giận dữ của chúng, không dùng quyền năng của người chống lại tụi tao và phá đổ các mưu đồ của tụi tao chắc chắn sẽ chiến thắng giáo hội và tiêu diệt nó từ lâu rồi. Và tụi tao đã làm cho các dòng tu của trong giáo hội lầm lạc và băng hoại rồi. Giờ đây, tụi tao cũng bị buộc phải nói ra cho các ngươi biết điều này nữa là không ai kiên trì đọc kinh Mân Côi mà bị hư đi. Vì người xin cho các tôi tớ của người ơn thức lòng ăn năn thống hối các tù lỗi của họ. Nhờ đó, họ được hưởng ơn tha thứ và tình thương của Thiên Chúa.
Bấy giờ, Thánh Đa Minh bảo tất cả mọi người đọc kinh Mân Côi thật chậm và thật sốt sắng. Bởi đó, một sự lạ đã xảy ra. Mỗi một kinh kính mừng mà thánh nhân và dân chúng đọc chung với nhau, thì một nhóm ma quỷ xuất ra từ thân xác khốn khổ của người đó dưới hình dạng những cục than đỏ lòm. Khi bọn quỷ ám đã xuất ra hết và người lạc giáo cuối cùng đã hoàn toàn trở lại bình thường, thì Đức Mẹ vẫn còn hiện diện ở đấy, ban phép lành cho đám đông, làm cho họ cảm thấy hân hoan vui sướng. Một số lớn các người lạc giáo đã trở lại khi thấy phép lạ này và gia nhập Hiệp hội Rất Thánh Mân Côi.
Câu chuyện về bí mật Kinh Mân Côi vừa rồi đã kết thúc buổi phát thanh hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe buổi phát thanh thứ 422 của chúng tôi. Chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống, chủ đề Thánh Mẫu Mân Côi. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới cũng từ 7:30 đến 8:00 tối thứ Sáu trên làn sóng 106.3 FM Nam California hay qua mạng điện toán toàn cầu tinmungsusong.org. Nhóm Vào Đời chúng tôi xin kính chúc quý vị thính giả luôn hăng say sống thánh chứng nhân trong ân sủng của Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Cùng mẹ chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa.
Linh hồn tôi không...